Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Tình hình lây nhiễm COVID-19 của Úc diễn biến phức tạp trở lại, đặc biệt ở tiểu bang Victoria. Người đàn ông bị buộc tội tấn công khủng bố dùng dao giết 3 người ở Vương quốc Anh, từng nằm trong danh sách lưu ý của mật vụ Anh quốc MI5. Và Việt Nam xuất khẩu chuối với vải thiều sang Hàn Quốc và Nhật Bản. Sau đây là bản tin chi tiết. Úc đã ghi nhận 18 trường hợp nhiễm coronavirus, trong đó bao gồm 16 ca tại Victoria và 2 tại New South Wales. Giám đốc y tế Brendan Murphy nói rằng vẫn còn quá sớm để nói về sự bùng phát COVID-19 ở Victoria sẽ như thế nào, nhưng ông tin rằng chính quyền đang làm mọi thứ trong khả năng của họ. Giáo sư Murphy nhấn mạnh rằng hoạt động đối phó với vấn đề sức khỏe cộng đồng của tiểu bang Victoria là rất mạnh mẽ và trên quy mô rộng, vì hiện nay tiểu bang đang phải đối phó cùng lúc 6 điểm nóng virus, bao gồm các hội đồng thành phố Casey, Brimbank, Moreland, Cardinia và Darabin. Ông nói những đợt bùng phát tiếp theo, nếu có xảy ra, cũng đã nằm trong chiến lược đối phó của nước Úc.
There is always risks of importation of the virus and...
Ông Murphy nói, luôn có rủi ro lây nhiễm virus và tăng thêm ca nhiễm mới trên khắp nước Úc. Chúng tôi biết rằng virus này đang hoành hành trên khắp thế giới, hơn 150.000 trường hợp nhiễm mới trên khắp thế giới mỗi ngày. Vì vậy, rủi ro này sẽ còn kéo dài. Nước Úc đã hành động rất là tốt và chiến lược của chúng tôi luôn tính đến việc chúng ta sẽ đối mặt với một số đợt bùng phát. Trong lúc đó, tại tiểu bang Tây Úc, chính quyền tiểu bang này đã nới lỏng phần lớn các biện pháp cách ly xã hội, đồng thời từ chối những lời kêu gọi mở lại biên giới tiểu bang. Từ nửa đêm ngày 26 tháng 6, các giới hạn về các cuộc tụ họp sẽ được dỡ bỏ. Những quy tắc giãn cách xã hội, cá nhân, 2 mét vuông sẽ được áp dụng cho các địa điểm có hơn 400 người tụ tập. Người dân Tây Úc có thể tận hưởng các hoạt động xã hội như ăn tiệm, uống rượu tại các địa điểm được cấp phép, đi chơi thể thao, đến phòng tập thể dục và đi phương tiện giao thông công cộng. Các sự kiện cũng sẽ được hoạt động trở lại, ngoại trừ các lễ hội âm nhạc được tổ chức ở nhiều sân khấu khác nhau. Trong khi các địa điểm như là sân vận động Optus và sân RAC Arena sẽ được phép hoạt động với sức chứa tối đa là 50% số ghế. Tuy nhiên, thủ hiến Mark McGowan nói rằng ông đã trì hoãn kế hoạch mở cửa biên giới cho đến khi tình trạng lây nhiễm COVID-19 được khống chế ở các tiểu bang khác.
I won't be pressured into making a rush decision on our hard border.
Ông McGowan nói, tôi sẽ không bị áp lực khi đưa ra quyết định vội vàng về việc khóa cửa biên giới cứng rắn của chúng tôi. Nó đi ngược lại với lời khuyên y tế sức khỏe của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không mạo hiểm điều đó. Biên giới của chúng tôi đã được đặt ra không ngần ngại là để trước nhất bảo vệ sức khỏe và phúc lợi của người dân Tây Úc. Nó cho phép chúng tôi tự tin nới lỏng các hạn chế cách ly xã hội hơn bất kỳ tiểu bang nào khác một cách lâu dài và mở lại nền kinh tế địa phương của chúng tôi. Đến với tiểu bang New South Wales, tiểu bang này sẽ duy trì mở cửa biên giới với tiểu bang Victoria sau khi cân nhắc về sự gia tăng các ca nhiễm mới COVID-19 của tiểu bang láng giềng. Tuy nhiên, thủ hiến New South Wales Gladys Berejiklian đang kêu gọi cư dân thận trọng khi đi du lịch đến các vùng miền của tiểu bang Victoria.
Nobody from New South Wales should be traveling to those hotspots.
Bà Berejiklian nói, quý vị ở New South Wales thì không nên đi du lịch đến những điểm nóng đó vào thời điểm này. Và mọi người nên xem xét liệu mình có nên đến du lịch Melbourne vào lúc này hay không khi mà đang xảy ra tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng ở đó. Tiểu bang Queensland cũng đã ra chỉ dấu cho khả năng mở lại biên giới của họ với một số khu vực nhất định, nhưng sẽ không đưa ra quyết định chính thức nào cho đến cuộc họp nội các của tiểu bang vào ngày 26 tháng 6 tới đây. Suy thoái kinh tế của Úc không nghiêm trọng như Ngân hàng Chữ Kim Liên bang dự đoán vài tháng trước. Thống đốc Ngân hàng Chữ Kim Úc Philip Lowe thừa nhận. Ông Lowe nói rằng phản ứng kịp thời của chính phủ đối với đại dịch COVID-19 đã hỗ trợ cho nền kinh tế, nhưng cảnh báo ảnh hưởng của đại dịch có thể kéo dài trong nhiều năm. Thống đốc nói rằng tỷ giá hối đoái đồng đô la Úc đã tăng và số giờ làm việc chỉ giảm khoảng 10% thay vì ước tính là 20%. Ông Lowe nói rằng Chính điều này có thể phần nào đã phản ảnh triển vọng kinh tế sáng sủa của nước Úc trước khi đại dịch COVID-19 ập tới.
Australia was in a much better position going into this crisis.
Ông Lowe nói, Úc ở vị trí tốt hơn trong cuộc khủng hoảng này so với nhiều quốc gia khác. Nó phản ánh một lịch sử lâu dài của chính sách tài khoá có trách nhiệm, các thỏa thuận thể chế rất hợp lý và một hệ thống ngân hàng mạnh mẽ. Chuyển qua tiểu bang Victoria, tiểu bang này đã tiết lộ việc cải tổ nội các của mình sau sự ra đi của ba bộ trưởng. Nội các mới sẽ chứng kiến cựu bộ trưởng Natalie Hutchins, người đã từ chức hồi năm 2018, sẽ đứng đầu đặc trách phòng chống tội phạm, hỗ trợ nạn nhân và công lý thanh niên. Cựu chủ tịch Thượng viện Sean Lean sẽ đảm nhận đặc trách sự vụ của chính phủ, phát triển vùng ngoại ô và cựu chiến binh. Và dân biểu Ascendant Danny Pearson sẽ được thăng chức thành trợ lý bộ trưởng ngân khố và bộ trưởng bộ cải cách quy định và dịch vụ chính phủ. Bộ ba nhân vật này sẽ thay thế các bộ trưởng Adam Sumurek, Marlene Kairos và Robin Scott. Chuyển qua lĩnh vực truyền hình, những khán giả Úc bị khiếm thị hoặc thị lực kém sẽ lần đầu tiên có thể thưởng thức truyền hình với phẩm chất và nội dung âm thanh được cải thiện đáng kể. Nó sẽ cung cấp cho họ thông tin quan trọng để hiểu những gì đang hiển thị trên màn hình TV. Cả hãng truyền thông SBS và ABC sẽ cung cấp 14 giờ phủ sóng truyền hình trực tiếp mỗi tuần từ Chủ nhật ngày 28 tháng 6, đặc biệt cho những khán giả Úc bị khiếm thị hoặc thị lực kém. Bà Lynn Davis, 70 tuổi, người Sydney, nói rằng bà cảm thấy nhẹ nhõm khi có được dịch vụ này.
I know what it's like to have television in your life and, you know,
bà Davis nói, tôi biết nó giống như thể cuộc sống của tôi đã thật sự xem được TV rồi, và tôi biết nó có thể là một niềm vui, sự hấp dẫn đến như thế nào và nguồn thông tin đó là gì. Điều này sẽ thay đổi như thế nào khi mang lại cho tôi khá nhiều thứ. Đến với tình hình lây nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã báo cáo sự gia tăng mạnh nhất số các trường hợp nhiễm coronavirus mới trong một ngày, ở mức là 183.000 ca chỉ trong có 24 giờ qua. Brazil đã ghi nhận đa số các trường hợp nhiễm mới này với hơn 54.000. Nước Mỹ theo ngay sau đó khi có hơn 36.000 trường hợp nhiễm COVID-19 mới và hơn 15.400 người nhiễm mới là ở Ấn Độ. Các chuyên gia nói rằng sự gia tăng số các ca nhiễm mới phản ánh nhiều yếu tố mà trong đó có việc xét nghiệm rộng rãi hơn. Hiện theo thống kê thì đã có hơn 8.9 triệu trường hợp COVID-19 trên toàn thế giới với 460.000 ca tử vong. Một nam thanh niên đã chết trong bệnh viện sau khi bị đâm tại khu vực trung tâm CBD của thành phố Melbourne. Thanh niên thổ dân này, 21 tuổi, đã bị tấn công bên ngoài một khách sạn trên phố Market Street vào sáng ngày hôm nay, trước khi những kẻ tấn công anh ta chạy trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát hiện nay đang kêu gọi mọi người, bất cứ ai biết thông tin gì liên quan đến vụ này thì nên liên hệ để phục vụ điều tra và xem xét những người liên quan trong vụ này liệu có biết nhau hay không. Cũng về tội phạm thì một người đàn ông đã bị buộc tội vi phạm nghiêm trọng luật lái xe trên đường, tội tấn công cảnh sát và chống lại người thi hành công vụ sau khi người này trực tiếp xô sát bạo lực với ba sĩ quan cảnh sát. Các sĩ quan cảnh sát đã kéo chiếc xe Ford Hatchback màu bạc ở Tillara, New South Wales vào sáng Chủ nhật với lý do lái xe gây nguy hiểm. Cảnh sát cáo buộc tài xế là Tyrone Fernando, 20 tuổi, đã xô đẩy và đấm một trung sĩ khiến cho cảnh sát này bị tổn thương hốc mắt. Fernando và một hành khách nam bị cáo buộc đã bỏ chạy trước khi Fernando tấn công hai nhân viên cảnh sát khác và bị bắt giữ. Người ngồi trên xe của nghi phạm này hiện nay vẫn đang chạy trốn, trong khi hai người hành khách nữ khác cũng ngồi trên xe thì đang bị cảnh sát thẩm vấn. Chuyển qua lĩnh vực hạ tầng cơ sở. Các chương trình về hạ tầng cơ sở trên khắp nước Úc sẽ nhận được những khoản hỗ trợ thêm trong nỗ lực phục hồi nền kinh tế và kiến tạo công ăn việc làm. Trong sự hợp tác giữa chính phủ các tiểu bang và liên bang, thì tiểu bang Queensland sẽ nhận được hơn 400 triệu đô la để tài trợ cho 14 dự án, tạo ra khoảng 700 việc làm. Hơn 50 triệu đô la sẽ được đầu tư vào lãnh thổ Bắc Úc, trong khi 35 triệu đô la sẽ được chuyển đến đầu tư cho các con đường ở lãnh thổ thủ đô ACT. Thủ tướng Scott Morrison nói rằng hạ tầng cơ sở là chìa khóa để phục hồi nền kinh tế Úc.
What's also exciting about this project is not just the jobs.
Ông Morrison nói, điều thú vị về dự án này không chỉ là công ăn việc làm, mà đó là sự hợp tác đang dần được hình thành. Sự hợp tác giữa nhà nước, chính phủ liên bang cùng với các khu vực tư nhân để cung cấp một lần nữa cho hạ tầng cơ sở, vốn là điều cực kỳ quan trọng. các chương trình hạ tầng cơ sở của chúng tôi là một phần của sự phục hồi kinh tế mà chúng tôi hiện đang bắt đầu hướng tới khi mà chúng ta thoát khỏi cuộc khủng hoảng COVID-19. Liên quan tới quyền lợi của người tiêu dùng, tiểu bang New South Wales, gần 150.000 chiếc xe ở tiểu bang New South Wales vẫn còn có túi khí bị lỗi, hiện đã bị khóa đăng ký. Chủ phương tiện xe cổ chưa thay thế túi khí Takata sẽ bị treo đăng ký nếu như họ không tiến hành thay thế trong vòng 8 tuần sau khi nhận được thư cảnh báo. Gần 3.6 triệu túi khí đã được thay thế sau khi có lệnh thu hồi bắt buộc, nhưng khoảng 170.000 xe vẫn đang còn túi khí gây chết người. Một cuộc điều tra đã nối lại để tìm hiểu về cái chết hồi năm 2017 của một người đàn ông Sydney là Huy Neng Ngô, người đã thiệt mạng trong một vụ va chạm nhẹ, nhưng nguyên nhân là một phần của túi khí đã đâm vào cổ của nạn nhân. Tòa án của tiểu bang New South Wales đã được nghe từ thẩm phán David Kill rằng các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác đang cân nhắc các chính sách tương tự. Cựu thẩm phán tòa án tối cao Dyson Heydon đã quấy rối tình dục 6 cựu nhân viên. Đó là kết quả của một cuộc điều tra độc lập mới được công bố. Được dẫn dắt bởi cựu tổng thanh tra tình báo và an ninh Vivian Thorne, cuộc điều tra đã được tiến hành ngay sau khi tòa án nhận được các cáo buộc vào năm 2019. Chánh án tòa án tối cao Susan Kefield đã xin lỗi 6 người phụ nữ là nạn nhân trong vụ này và nói rằng tòa án xấu hổ về những vụ việc như vậy lại có thể xảy ra. Thế nhưng ông Heydon, người đã phục vụ tại tòa án tối cao trong cả một thập niên, hiện vẫn đang bác bỏ các cáo buộc này. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS với Xuân Ngọc, chuyên qua tin quốc tế. Tại Anh Quốc, người đàn ông bị buộc tội tấn công khủng bố đã giết chết 3 người, vốn đã nằm trong danh sách lưu ý của mật vụ Anh Quốc MI5, theo các nguồn tin an ninh tiết lộ. Kerry Sadala, 25 tuổi, đang bị cảnh sát tạm giữ sau khi bị cáo buộc đâm chết 3 người trong công viên Reading. Các nguồn tin an ninh cho biết, cơ quan an ninh lần đầu tiên đã được cảnh báo về Sadala sau khi phát hiện ra kế hoạch đi ngoại quốc của người này và có khả năng là khủng bố. Cảnh sát chống khủng bố đã từng bắt giữ nghi phạm này vào hôm thứ Bảy, nhưng nay thì chính thức đã bắt lại theo đạo luật khủng bố của nước Anh. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng ông sẽ đưa ra bất kỳ hành động cần thiết nào để ngăn chặn vụ tương tự tái diễn.
If there are lessons that we need to learn about how...
Ông Johnson nói, nếu có những bài học mà chúng ta cần tìm hiểu về cách chúng ta xử lý các trường hợp đó, cách chúng ta xử lý các sự kiện dẫn đến những trường hợp đó, thì chúng ta sẽ học cho đầy đủ những bài học và chúng ta sẽ không ngần ngại hành động nếu thấy cần thiết. Cũng tại thủ đô nước Anh, công ty Maxky đi vào hoạt động hồi tháng 4 vừa qua đã ra mắt những máy bán khẩu trang đầu tiên tại Chigwell, hạt Essex ở thủ đô London, sau đó mở rộng ra 10 địa điểm khác. Những ngày này, người dân thủ đô London của Anh có thể dễ dàng tìm mua khẩu trang tại các máy bán hàng tự động được lắp đặt ở các ga tàu điện ngầm, trung tâm thương mại và nhiều địa điểm đông người khác. Việc lắp đặt các máy bán khẩu trang nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng phương tiện công cộng gia tăng của người dân trong bối cảnh chính phủ Anh đang từng bước gỡ bỏ lệnh phong tỏa vì đại dịch COVID-19 và quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng từ ngày 15 tháng 6. Công ty Maxky bán khẩu trang qua máy tự động cũng dự định đặt thêm máy tại các nhà ga London Bridge và trung tâm thương mại Lakeside. Công ty này sẽ dành 10% lợi nhuận từ việc bán khẩu trang để tài trợ cho Lend a Hand, một tổ chức từ thiện có trụ sở tại Essex. Bộ trưởng Giao thông Anh Quốc Grant Sharps cho rằng người dân Anh cần hình thành thói quen đeo khẩu trang mỗi khi ra đường. Và theo kết quả của một nghiên cứu do Đại học Cao đẳng London, Đại học Edinburgh và Đại học Haifa phối hợp thực hiện và công bố mới đây, thì việc bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng kết hợp với xét nghiệm và truy tầm tiếp xúc hiệu quả có thể giúp giảm đáng kể số ca tử vong vì COVID-19. Và bây giờ là tin Việt Nam. Sản phẩm chuối của Việt Nam lần đầu tiên được xuất hiện tại chuỗi siêu thị Lotte ở Hàn Quốc, trong khi lô vải thiều tươi 1 tấn đầu tiên được xuất cảng qua đường hàng không đến Nhật Bản. Theo truyền thông trong nước đưa tin hôm 19 tháng 6, tin cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc kết hợp với công ty Lotte Mart vừa tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm chuối nhập khẩu từ Việt Nam được bày bán trong chuỗi siêu thị Lotte. Thương hiệu chuối Lopang Banana của Việt Nam được trồng tại tỉnh Gia Lai, có độ ngọt gấp 1 đến 2 lần so với sản phẩm cùng loại và được bán với giá xấp xỉ là 4.000 won mỗi gói 1 ký 2. Công ty Lotte Mart được nói là dự kiến sẽ nhập mỗi năm khoảng 1.600 tấn chuối Việt Nam để phân phối tại 81 siêu thị ở Hàn Quốc. Cũng liên quan theo truyền thông trong nước, một tấn vải thiều tươi lần đầu tiên được xuất khẩu bằng đường hàng không đến Nhật Bản trong ngày 19 tháng 6, sau khi các chuyên gia Nhật Bản đã đến Bắc Giang giám sát quá trình khử trùng. Dự kiến sẽ có khoảng 200 tấn vải thiều tươi từ Bắc Giang được xuất sang thị trường Nhật Bản trong năm 2020. Và bây giờ là tin hối suất. Một đô la hôm nay tương đương với 68.59 xu Mỹ và 15.953 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba 23 tháng 6, tại Perth trời ngớt mưa 13-20 độ, Adelaide có thể mưa vài nơi 8-16, Melbourne trời bớt mưa 9-15, Hobart có mưa nhưng gió nhẹ 10-14 độ, Canberra mây rải rác 0-12, Wollongong trời nắng 10-17 độ, Sydney nắng đẹp cả ngày 8-17, Newcastle mây rải rác 7-17, Brisbane trời nắng 8-20, Cairns nắng đẹp 18-27 và tại Darwin trời nắng nhiệt độ thấp nhất 19, cao nhất 31.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.